12 cung theo Thái Tây là Dân Cô sinh từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4, Kim Ngưu sinh từ 21 tháng 4 đến 20 tháng 5, Sông Nam sinh từ 21 tháng 5 đến 20 tháng 6, Bắc Giải sinh từ 21 tháng 6 đến 20 tháng 7, Hải Sư sinh từ 21 tháng 7 đến 20 tháng 8, Sử Nữ sinh từ 21 tháng 8 đến 20 tháng 9, Thiên Xứng sinh từ 21 tháng 9 đến 20 tháng 10, Hổ Cát sinh từ 21 tháng 10 đến 20 tháng 11, Nhân Mã sinh từ 21 tháng 11 đến 20 tháng 12, Nam Dương sinh từ 21 tháng 12 đến 20 tháng Giêng, Bảo Bình sinh từ 21 tháng Giêng đến 20 tháng 2, và Sông Ngư sinh từ 21 tháng 2 đến 20 tháng 3. Các hành tinh phải vận chuyển ngang qua 12 cung ấy bằng hai cách, cách xoay tròn và cách đi tới, do cách đi tới mà các hành tinh đi hết cung này đến cung nọ. Trái đất, mặt trời, mặt trăng cũng vận chuyển y như vậy. Trái đất xoay chung quanh mặt trời giáp một vòng là một năm 365 ngày 6 giờ. Mặt trăng đi chung quanh trái đất giáp một vòng là một tháng. Mặt trời đi giáp một vòng hoàng đạo là 120 năm. Lúc mặt trời đi, mặt trời lôi cuốn cả mặt trăng, trái đất cũng đi theo, đi mỗi cung phải 10 năm. Cái sự vận chuyển tương tự các hành tinh mà nhà chiêm tinh đoán biết trước được vận mạng tương lai của nhân loại và các nước trên địa cầu. Nếu biết được ngày giờ tháng năm của mỗi tháng năm sinh của mỗi người, một người nào thì đoán được vận mạng và tương lai của người ấy. Làm sao mà biết được vận mạng và tương lai? Mặt trời, trái đất, mặt trăng cứ xoay tròn và đi tới tuần tự có giờ khác. Nhà đoán số cần biết giờ, ngày, tháng, năm sinh của đứa nhỏ để tìm coi ngay lúc sinh ấy trái đất đã đi đến cung nào ở trong 12 cung của đường hoàng đạo. Thế tìm được rồi. Cái tìm này rất dễ vì Đức Trần Đoàn có chỉ rõ trong sách, biết được ngày giờ tháng năm sinh là biết được trái đất ở đâu đối với 12 cung của đường hoàng đạo. Thì khi tìm được rồi thì lập mạng nơi cung đó, mạng ở cung nào lúc thì lúc sinh ra trái đất ở cung ấy. Rồi coi có những sao gì đóng ở đó, kế đó xem coi giờ phút ấy ở ngoài cung các ngôi sao nào chiếu ngay hoặc chiếu cạnh trái đất. Ở ngoài cung có cả những sao của ba cung khác chiếu vào. Các ngôi sao của bốn cung, ba ngoại cung và một nội cung xả thần lực ảnh hưởng của chúng nó vào thể xác của đứa nhỏ vừa lọt lòng mẹ. Thể xác lúc ấy như tờ giấy chậm, rút thần lực của các hành tinh của bốn cung xạ vào, rồi về sau suốt cuộc đời nó chịu ảnh hưởng của những hành tinh ấy. Vì thế mà tương lai của đứa nhỏ, sức khỏe, bệnh hoạn, hôn nhân, lúc thịnh vượng, lúc suy di, nghĩa là tất cả sự thăng trầm trên đường đời của nó đều do ảnh hưởng tốt xấu của các hành tinh này. Đồng đứng chung nhau trên trái đất nhưng mỗi người đều chịu ảnh hưởng khác nhau, là vì không phải cùng nhau sinh ra trúng giờ, ngày, tháng và năm. Giờ nào lọt lòng mẹ hấp thu thần lực của những hành tinh nào thì chịu ảnh hưởng của những hành tinh ấy. Trang bên đây có giải vài lá số để cho bạn đọc thấy rõ ảnh hưởng của các hành tinh. Lá số của người bị trời đánh. Người này giàu có, làm nghề thầy thuốc hoặc làm thầy thuốc tính tình xấu xa, lúc 50 tuổi bị trời đánh. Lá số này có sao thiên y tại cung mạng, thì người ấy lớn lên làm thầy thuốc hay là sanh sống về nghề thuốc. Có sao lộc tồn ở cung mạng và sao quá lộc chiếu vào thì làm giàu dễ dàng nhờ nghề thuốc. Có sao tham lam chiếu ngay cung mạng thì tánh người tham lam, dâm dục, bất nhân, tìm thấy bóc lột người. Có sao quả tinh, linh tinh, thiên sứ chiếu vào thì thầy thuốc vô nhân đạo sẽ bị trời đánh. Sẽ đánh vì sao quả tinh là lửa, linh tinh là sấm sét, thiên sứ là lệnh của trời. Sanh nhầm giờ có những sao kể trên đây mà không có cứu tinh thì không thế nào thoát khỏi bị trời đánh. Trời đánh nhầm lúc nào? Nhầm lúc 50 tuổi, vì lúc sinh ra trái đất ở tại cung Tý, cung mạng, mà từ cung Tý đến cung Thìn là cung có linh tinh, thiên sứ đóng vào đó. Trái đất phải trải qua 5 cung, mỗi cung mất 10 năm, đi 5 cung là 50 năm, chừng đến tận cung Thìn gặp linh tinh, thiên sứ, người đó bị sét đánh chết. Tại sao người sanh nhầm giờ có sao linh tinh chiếu vào thì bị trời đánh? Còn những người khác sanh nhầm giờ không có nó chiếu vào lại khỏi, vào trái đất và nhân loại đi đến cung Thìn gặp nó cũng không sao. Lúc đứa nhỏ vừa lọt lòng mẹ, nếu giờ ấy có linh tinh chiếu vào thì thể xác của nó rút vào và chứa một phần thần lực sấm sét của linh tinh. nên trong con người của nó có mầm điểm sấm sét, nhưng mầm đó còn yếu, đến chừng trái đất xoay đến cung thần, tức là đến gần sao linh tinh, thì sau này xạ mạnh điện sấm sét thêm vào. Do luật đồng thanh tương ứng, cơ thể đứa nhỏ đã sẵn chứa mầm điện sấm sét hồi lúc mới sanh, nay gặp điện sấm sét của linh tinh xạ thêm thì thể xác đứa nhỏ tự nhiên rút vào càng lúc càng nhiều. Khi chứa đầy đủ, điện sấm sét ấy có sức mạnh riêng, sẽ hút sét trời đánh dầu cách xa nó cũng hút vào, nên nó bị sét đánh chết. Lúc ấy thể xác của nó không khác cây thâu lôi, hễ sét đánh thì thâu lôi tự nhiên rút. Thế là người ấy chết về nạn trời đánh là và chết vào lúc 50 tuổi, bởi từ ngày sanh trái đất phải đi 50 năm mới đến cung có sao linh tinh đóng. Với thí dụ trên đây chúng ta thấy rằng khoa tử vi có mạch lạc, luật lệ và thống hệ, đó là một khoa học chắc chắn và rành rẽ vậy. Một lá số khác là quan võ tu hành lương bổng cao nhưng nghèo. Quan đại cương lá số bên đây, người này làm quan võ mà là người tu hành tiền vô rất nhiều nhưng không cầm được của nên rốt cuộc vẫn nghèo. Ảnh hưởng của những ngôi sao trong lá số là quan võ vì ở cung mạng có sao tướng quân và sao quốc ấn. Tu hành tại sao cung mạng có sao thiên đồng, ông bục của trời, tất nhiên có ảnh hưởng tu hành. Tiền vô nhiều nhờ sao quá lộc, lộc tồn chiếu vào nhưng không cầm được của và nghèo, và là bởi có sao thiên không và sao địa không. Là hai sao làm cho tám tài nên giàu có của cũng như không có. Gặp việc bắt buộc phải ra hết tiền, lại thêm có sao đại hao tiểu hao là hai sao có ảnh hưởng, bắt phải xài to xài nhỏ xài hết tiền mới thôi. Đời của người này có phần giống như đời của đô đốc Darren Liu, vừa làm quan võ vừa làm đức cha, ăn bổng lộc nhiều nhưng không giàu. Mỗi lá số phân ra 12 cung. Cung mạng là bổ mạng của mình, coi cung mạng biết liền về đại cương người ấy ở vào hạng nào trong xã hội, sang hay hèn, tính tình hiền hay dữ, tướng tá thế nào, làm nghề gì và thọ được bao nhiêu tuổi. Cung phụ mẫu là chỉ biết cho biết cha mẹ thọ hay yểu, giàu hay nghèo, làm nghề gì, người có đức hay thất đức. Cung phước đức chỉ quả phước cuộc đời thăng trầm của con người. Cung điền trạch cho biết trước có nhiều hay ít nhà cửa, ruộng vườn, hoặc trọn đời không có một xẻo đất cắm dùi, không tạo được một cái nhà để ở, vân vân. Cung quan lộc chỉ về sự làm quan hay làm dân, quan thanh liêm hay là sâu dân một nước, làm quan suốt đời hay nửa đường bị cách chức hoặc bắt buộc phải xin thôi, vân vân. Cung nô bộc cho biết coi tôi tớ, bạn bè tốt hay xấu, trung thành hay là phản bội, những người giúp việc có tài giỏi, học hành cao hay là đần độn dốt nát, vân vân. Cung thiên di cho biết khi ra ngoài, cái đi ra ngoài có nhiều may mắn hay là tai họa, làm ăn phương xa có lợi hay là thất bại, vân vân. Cung giải ách cho biết tai họa nhiều hay ít, lúc tai họa có người cứu vớt hay phải cam lòng chịu khổ, vân vân. Cung tài bạch cho biết chắc chắn giàu hay nghèo, đến bậc nào cầm của được hay là tán gia bại sản, vân vân. Cung tử tức cho biết con nhiều hay ít, con thông minh hay là ngu đần, giàu hay nghèo, làm quan hay là làm nghề nghiệp gì, vân vân. Cung thái tử biết được vợ đẹp hay xấu, thông minh hay là ngu dốt, cung trinh hay ngoại tình lãng mạn, vân vân. Cung huynh đệ cho biết có bao nhiêu anh em thuận hòa, thương yêu nhau hay là trâu trắng trâu đen, làm quan hay làm dân, giàu hay nghèo, vân vân. Tính cách đại cương của 12 cung là như thế, muốn được biết tỉ mỉ thì phải tính từ giờ, từ ngày, tháng, năm, coi mạng đi đến đâu, trái đất đi đến cung nào thì vận mạng do cung ấy, dưới ảnh hưởng của hành tinh nào xấu hay tốt. Lá số thứ 3, bàn riêng về cung thê thiếp, cung vợ, vợ đẹp, giỏi, về văn chương, đúng đắn, vui vẻ, thi đậu, tánh cô độc. Các sao của cung thê thiếp còn chịu ảnh hưởng của những sao ở cung quan lộc, thiên di, thiên đức chiếu vào. Xem lá số này chúng ta thấy rõ cung thê thiếp rất tốt. Người vợ đẹp là nhờ ảnh hưởng của hai vì sao Long Trì, Phụng Cát, đẹp đẽ, phương phi như rồng như phụng. Giỏi về văn chương là nhờ ảnh hưởng của hai sao Văn Xương và Văn Khúc. Nét na mật thước do ảnh hưởng của tử vi là sao rất tốt và đứng đắn. Tính tình vui vẻ là nhờ ảnh hưởng của hai sao Thiên Hỷ và Hỷ Thần. Thi đậu có văn bằng vì có sao Quá Khoa. Tính cô độc không ưa giao thiệp là tại ảnh hưởng của sao Cô Thần Quả Tú, Canh Cô Mồ Quả. Nói tóm với lá số trên đây, người vợ rất tốt, đẹp, đúng đắn, vui vẻ, thi đậu, có cấp bằng nhưng lại có tính trầm tĩnh, trốn thích trốn tịch mịch, U Nhàn không ưa chỗ phồn hoa đô hội. Cô nói lại, nếu cung thê chịu ảnh hưởng của những sao xấu như là Đào Hoa, Hồng Loan, Quá Kỵ, Đà La thì người vợ chắc nết ngoại tình và sâu độc. Lá số thứ tư đã riêng về cung Tài Bạch. Cung Tài là chịu ảnh hưởng của ba cung, cung Mạng, cung Phước Đức và cung Quan Lộc chiếu vào. Xem lá số trên đây thấy rõ cung Tài không được tốt, tiền vô, tiền của vô thật nhiều nhưng có chuyện phải tiêu xài ra hết. Vô tiền nhiều là nhờ sao Vũ Khúc là tài tinh lại đóng tại cung Tài nên rất hợp, tiền vô rất nhiều. Lại thêm có sao Quá Lộc, Lộc Tồn chiếu vào thì tiền của vô càng dồi dào. Nhưng cầm không được của vì bị sao Đại hao tiểu hao khiến phải có chuyện tiêu xài hao tốn rất nhiều. Bồi qua bổ lại. Vô nhiều tiền mà ra cũng nhiều thành thử, bề ngoài coi như là người giàu lớn vì làm ăn lớn nhưng bên trong thì không có dư tiền. Đến lúc vận xấu gặp sao thiên không chiếu vào thì năm ấy sạch túi, tủ tiền cạn khô, sự nghiệp sụp đổ. Trái lại nếu lấy số nào có nhiều sao tốt như Vũ Khúc, Quá Lộc, Lộc Tồn mà không gặp những sao xấu như Đại Hao, Tiểu Hao, Thiên Không thì giàu to và bền. Giải nguyên lá số của một người sinh nhằm giờ ngày tháng năm dưới đây là tuổi Bính Ngọ, sinh giờ Sửu ngày 29 tháng 5. Đoán toàn lá số bên đây tuổi Bính Ngọ sinh giờ Sửu ngày 29 tháng 5 được những cách. Cách nghĩa là trung hợp cùng nhau vào những sao thuận và tốt. Dưới đây, Phủ Tướng Triều Viên, cung Mạng có sao Thiên Tướng gặp sao Thiên Phủ chiếu vào rất tốt. Hoa Lộc Xương Khúc Triều Viên, Quá Lộc ở Mạng gặp sao Quá Khoa Dân Xương, Dân Khúc chiếu về thì rất hợp, rất tốt. Khôi Việt chiếu Mạng, Thiên Khôi Thiên Việt chiếu vào cung Mạng thì rất tốt. Thiên Tướng Ngộ Thiên Y, cung Mạng có sao Thiên Tướng và Thiên Y thì làm nghề, làm về thầy thuốc. Vũ Khúc Cơ Thiên Di làm giàu về buôn bán. Thiên Phủ Cơ Tài Bạch, Giáp Nhật Nguyệt Thái Âm Thái Dương sách nói cách này là cách đại phú. Có 12 cung trong lá số khởi đầu nói về cung Mạng. Cung Mạng Thiên Tướng Ngộ Thiên Y thì phải làm về nghề thuốc. Dân Khúc và Dân Xương chiếu vào thì làm việc văn hai chữ tốt. Thiên Việt Thiên Khôi chiếu về cung Mạng thì được nổi tiếng có danh. Có Quá Khoa chiếu vào thì lần thi đậu, có lần thi đậu nhưng không đậu bằng cấp lớn là vì có sao Kiệt nên không học được cao. Có sao Bác Sĩ là người thông minh, giàu học ít cũng thông minh và thấy sai hiểu rộng. Có sao Lộc Tồn thì tại Mạng thì toàn đời có lộc không thiếu thốn vất vả. Cung Phúc Đức có Liêm Trinh, Thất Sát và Thiên Không là những sao xấu làm cho hao tài tốn của rất nhiều, nhưng nhờ có phúc tinh là Thanh Long và Quá Kỵ đắc địa như rồng gặp mây nên gặp nhiều cơ hội, mau vô tiền trở lại và hưởng phước bền bỉ. Cung Phụ Mẫu Thiên Lương cho biết cha mẹ được thọ sống lâu. Kinh Dương Phùng Lực Sĩ giàu, cha mẹ có tài cũng không làm quan được, sách nói. Kinh Dương Phùng Lực Sĩ Lý Quảng bất phong hầu, tài như Lý Quảng cũng không được phong hầu. Thiên Quang Quý Nhân chiếu vào, cha mẹ được nhiều người kính nể. Thiên Khốc Thiên Hư chiếu vào, ở cùng nhau tại cung Tý Ngọ thì cha mẹ tiền bần hậu phú. Sách nói Khốc Hư Tý Ngọ đồng cung, tiền bần hậu phú mới cam số này. Cung Điền Trạch Tả Phụ Thiên Mã làm cho có nhiều ruộng. Tả Phụ là người làm ruộng, còn Thiên Mã là con ngựa chạy giỏi, chạy mới giáp dòng ruộng, có ý nghĩa là sau rốt sẽ có nhiều ruộng vườn rộng lớn. Cung Quan Lộc có Văn Xương và Quá Khoa thì thi đậu và làm việc văn, làm việc cho chính phủ nhưng làm không bền là vì sao Triệt đóng tại cung Mạng nên bị Triệt lại níu lại không cho làm nữa, phải từ chức. Cung Nô Bộc có Hữu Bậc chiếu vào, tức là có nhiều người giúp đỡ. Qua cái chỉ rằng người giúp đỡ có học thức cao và người có danh. Qua Lộc làm thì làm tôi tớ làm lợi cho mình, thì tôi tớ làm lợi cho mình. Cung Thiên Di mà có sao Vũ Khúc là tài tình có ảnh hưởng rất tốt về tiền bạc, nên ngoài nhà buôn chánh còn có nhiều nhà buôn ngánh ở các nơi là những đại lý bán giúp để làm giàu cho mình. Sách có nói nếu cung Thiên Di mà có sao Vũ Khúc đóng thì có nhiều người buôn bán giúp cho mình làm giàu. Cung Giải Ách bị ảnh hưởng của sao Thái Dương Mặt Trời nên thường hay nhức đầu, có địa kiếp thì thường hay đau bụng. Nhờ có phúc tinh là sao Thiên Phước Quý Nhân làm giảm bớt ảnh hưởng xấu nên nhức đầu và đau bụng qua loa mà thôi. Khi trở về già thì hay sinh bệnh đau mắt vì có sao Thái Dương hãm địa lại gặp Đà La chiếu về nên hay sinh đau mắt. Cung Tài Bạch có thiên phủ giáp hai sao nhật nguyệt thái dương thái âm nên giàu lớn. Vì sách có nói thiên phủ cư tài giáp nhật nguyệt thì giàu to, lại thêm có lộc tồn chiếu vào nên sự nghiệp bình vững, tiền bạc dồi dào, vì lộc tồn là kho tiền vô tận. Cung tử tức có bạch hổ đóng thì ít con, vì bạch hổ là giống cọp trắng, không bao giờ nhiều con đẻ, dâu đẻ nhiều thì chỉ nuôi được một hai con mà thôi. Cọp sinh nhiều mà nuôi không được là gì? Trong khi cọp con đang ngậm vú bú rưỡi lúc ấy, cọp mẹ gặp mồi thì nó tuôn nhảy để bắt mồi. Cọp con nhả vú không kịp phần răng bén nên cắn đứt vú mẹ, không còn đủ nấm vú, lấy đâu mà cho con bú? Cọp con gì đấy mà chết bớt? Có sao quá quyền quá lộc nên về sau các con có lộc làm giàu, lại còn có được nhiều người quý mến, và nhờ có sao thiên quý ở già ở địa vị cao là nhờ có sao Bát Hòa Tọa. Cung Tây Thiếp, có sao Tử Vi thì vợ có đức hạnh phúc hậu, vì sao Tử Vi là sao đúng đắn hơn hết. Văn Xương, vợ giỏi về văn, văn hay, Quá Khoa học giỏi thi đậu có cấp bằng, Thiên Hỷ tánh tình vui vẻ niềm nở. Tham Lan là sao xấu lẽ thì người vợ có tính là dâm ngoại tình, nhưng rất may nhờ có sao Tử Vi kiềm chế nên mới được đúng đắn. Cung Huynh Đệ, cung Huynh Đệ có sao Triệt và Đà La thì anh em không thuận, gần nhau gặp nhau là chống bán, không nên tìm thế ở gần nhau để tránh những nỗi bận lòng, xa mệt chân gần mỏi miệng, càng gần càng nghịch ý. Đón sơ lá số trên đây để cho thấy tính cách khoa học của Khoa Tử Vi. Nếu nói tỉ mỉ và ảnh hưởng của mỗi sao, mỗi ngôi sao lúc nào thuận đắc địa, lúc nào nghịch thảm địa thì dài dòng lắm. Bây giờ xin giải tại sao xem số tử vi mà biết được lúc nào đau ốm ngay do chết, cùng là sự hưng suy ở đời. Lúc nào đau ốm giải theo y học Đông Phương là do ngũ tạng không điều hòa, ngũ khí không đầy đủ nên sinh ra đau. Đau ốm giải theo Khoa Tử Vi khi trái đất đi đến một cung nào, một cung mà ở đó có nhiều sao nghịch với bổn mạng của mình chiếu vào, làm tản sanh lực trong ngũ tạng tức thì phải đau. Giống như tuổi Bính Ngọ mạng quả thì kỵ cung thủy và sao thủy, theo luật tương khắc thì thủy quả chẳng những không hợp mà còn xung khắc, là thủy khắc quả. Trái đất xoay dần đến cung thủy và gặp nhiều sao thủy thì mà quả mạng của người đó bị thủy là nước tưới vào rất nhiều, phải tắt dần, mất sinh lực, mất quân bình, sanh ra đau. Nếu như người đó số chưa chết thì có cứu tinh như là sao thiên long thiên hải chiếu vào, khiến cho bệnh nguy, gặp được thầy giỏi cho uống những chất thuốc đúng theo căn bệnh thì được mau lạnh mau mạnh. Lúc nào chết và tại sao chết? Trái lại, những người bệnh nói trên chẳng những không gặp được cứu tinh là sao thiên long thiên hải mà lại gặp được những sát tinh như là thất sát, đà la, điếu khách, thiên khóc và tử, thì đã đến ngày tận số vậy, mạng dĩ tuyệt, không thầy thuốc nào cứu nổi, bởi nhiều sao nghịch chiếu vào mạng cùng một lúc nên sinh lực trong con người tản hết khô cạn, người đau kiệt quệ, buông hơi thở cuối cùng và hồn lìa khỏi xác. Biết trước được ngày giờ đau hoặc chết. Đoán trước được ngày giờ đau hoặc chết là nhờ biết được giờ sanh, biết lúc ấy trái đất ở cung nào. Trái đất cung nào thì bổn mạng ở cung ấy, rồi tìm coi bao nhiêu năm nữa và giờ nào trái đất sẽ đi đến cung nghịch có nhiều sát tinh chiếu vào làm tản sanh lực, nên phải đau hoặc phải chết như đã giải trên. Thế nhưng người đã nói ở trong lá số đến 50 tuổi bị sát đánh chết là vì trái đất xoay 50 năm mới gặp được sao sát tinh nghịch với bổn mạng người ấy đúng ngày giờ gặp những sao đó, mà không gặp cứu tinh thì phải chết. Làm ăn tấn phát. Trong lúc trái đất chuyển vận theo đường hoàng đạo, nếu bổn mạng gặp những sao như vũ khúc là tài tinh, và còn gặp quá nộp lộc tồn có ảnh hưởng về tiền bạc lợi lộc chiếu vào, thì tự nhiên có những cơ hội đưa đến để làm ra tiền, hoặc mua may bán đắt, hoặc trúng số, hoặc ở đâu đưa đến một công chuyện làm có lợi nhiều, nhân dân gặp những sao ấy thế nào cũng phát tài. Lúc nào nghèo trái lại không gặp sao tốt thì tiền bạc, mà lại gặp những sao như đại hao tiểu hao, lúc hao tài đóng của, nếu gặp thêm sao thiên không chiếu vào thì tán gia bại sản. Lúc nào cưới vợ lấy chồng, lúc nào bổn mạng đi đến cung có những sao hồng loan thiên hỷ hỷ thần là đến lúc phải có vợ hoặc lấy chồng. Tại sao cùng một giờ một ngày cùng chung trên địa cầu mà người được phát tài, kẻ tán gia bại sản, người chết kẻ sống? Giải đoạn này phải căn cứ vào hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, cho luật tương sanh tương khắc của ngũ hành được tốt, được phát tài, được những điều may mắn là nhờ tương sanh. Vì những sao đương lúc đương chiếu lúc ấy hợp với những tuổi nào thì tuổi ấy được hưởng tốt, ảnh hưởng tốt mà thôi. Thế nhưng những sao tốt thuộc về hành quả thì hợp tương sanh với những người mạng thổ mà thôi, theo luật tương sanh quả sanh thổ. Trái lại sao Tốt thuộc về hành quả thì nghịch hẳn với mạng kim là quả khắc kim, cho nên người mạng kim chẳng những không tiếp được ảnh hưởng lành của sao quả mà còn lại bị sao quả sát hại có thể chết. Nguyên tắc thứ nhì là do luật hấp dẫn và đồng sinh tương ứng mà người sanh và nhằm vào giờ có sao Tốt như quá lộc, sao quá lộc, lộc tồn chiếu thì về sau mỗi khi trái đất xoay đến cung có những sao Tốt ấy thì người đó, chỉ người đó mới được hưởng. Các người khác không phải sanh nhằm giờ có nó thì không hưởng được gì của nó. Các sao xấu cũng vậy, các sao ảnh hưởng xấu xuống trái đất nhưng chỉ những ai trước kia lúc sanh ra có nó chiếu vào thì người ấy bây giờ phải rút ảnh hưởng xấu của nó mà thôi. Ví dụ một mục đồng người coi trâu bị số bị trời đánh sát đánh đúng ngày giờ thì chỉ một mình nó bị sát đánh mà thôi, dầu lúc đó nó ngồi trên lưng trâu, con trâu cũng không hề ấn gì cả. Có lẽ tên mục đồng sanh nhằm giờ có linh tinh chiếu thì trong người của nó có vòng giống của linh tinh, tức là tánh chất thâu lôi rút sấm sét. Đến lúc có sét đánh chỉ một mình nó rút sét mà thôi, còn con trâu không sanh nhằm giờ có linh tinh thì không sao cả. Vận mạng các nước trên địa cầu lúc nào có giặc, giặc nổi tại đâu và chừng nào hết giặc, muốn biết được những việc vĩ đại như thế này thì phải học khoa tử vi cho tinh tường. Những bậc viên tâm về khoa chiêm tinh như Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm nước ta, như Khổng Minh, Gia Cát Lượng nước Tàu, biết được quá khứ, đoán được vị lai, tri bá niên tiền, bá niên hậu. Mấy đất sau đây có thể giúp cho hiểu sơ qua các việc vĩ đại nêu ra đó. Như đã có giải rồi, có người là một bầu trời đất nhỏ nhân sanh tiểu thiên địa. Biết được con người lúc đau, lúc nào mạnh, lúc nào chết thì cũng biết được trái đất lúc nào đau, lúc nào mạnh, lúc nào chết, vân vân. Con người đau trái đất cũng đau như con người. Con người có ngũ tạng không điều hòa thì sanh ra đau, trái đất cũng có ngũ tạng. Tức là ngũ châu không điều hòa thì trái đất cũng đau, châu nào đau thì châu ấy bị thiên tai, bệnh hoạn, mất mùa hoặc nổi giặc. Tại sao Âu Châu nổi giặc? Nổi giặc hồi năm 1939 qua năm 1945 thì hết giặc. Âu Châu nổi giặc năm 1939 là vì năm ấy trái đất xoay đến cung có quả tinh, mà các sách số người Âu Châu đều nói rằng quả tinh là ngôi sao xanh giặc. Tại sao năm 1939 giặc nổi lên Âu Châu mà không nổi lên nơi khác? Như đã có giải đỡ đoạn trước, Âu Châu thuộc về kim. Theo luật tương khắc thì quả khắc kim. Quyển sách này chỉ giải về nguyên lý và nguyên tắc khoa y học Đông Phương và khoa tử vi. Bạn đọc muốn học cho tin tường về hai khoa này thì phải tìm học ở sách Lào, đã có một ít sách dịch ra quốc văn và có bán khắp nơi. Riêng khoa tử vi tôi sẽ cho ra thêm nhiều quyển để chỉ cách lấy số và đoán số. Những sách tôi sẽ xuất bản đều do nguồn gốc sách Lào dịch ra, do theo đó các bạn sẽ lấy số và đoán số một cách dễ dàng. Âu Châu thuộc kim sắc trắng, dân Âu Châu màu da trắng. Như đã giải ở một đoạn trước, Âu Châu thuộc kim, theo luật tương khắc thì quả khắc kim. Quả tinh khắc kim tức là khắc Âu Châu, vì Âu Châu thuộc kim. Trái đất năm 1939 đi đến cung gặp sao quả tinh chiếu ngay vào làm tảng sinh lực, tảng kim của trái đất, nên tảng kim tức là Âu Châu phải đau, Âu Châu phải nổi giặc hồi năm ấy là vì nguyên do đó. Và đến lúc nào hết giặc, chừng trái đất đi qua khỏi cung có sao quả tinh, trái đất không còn bị chiếu ngay nữa thì Âu Châu hết giặc. Nguyên do sanh giặc và hết giặc là như thế. Muốn biết rõ tỉ mỉ thì phải học thâm sâu về khoa tử vi. Chúng ta ai muốn theo bước Trạng Trình và Khổng Minh thì trí tâm học hỏi như hai ngày rồi sẽ rõ chỗ huyền bí của tạo hóa. Tác giả Nguyễn Văn Lượng, Thông Thiên Học 24, Trần Khắc Chân, điện thoại 20544 41.605. Vài lời bình luận về định mạng. Tất cả nhân vật trên địa cầu từ khi lọt lòng mẹ là đã mang theo mình cho đến chết một số mạng đã định. Lúc giàu sang, khi nghèo khó, lúc hoạn nạn, khi ốm đau, vân vân. Nói tóm là các cuộc thăng trầm quả phước của một đời người đều có sắp sẵn trước cả. Muốn biết trước vận mạng và tương lai của mình thì cho biết thật đúng giờ sanh, ngày, tháng, năm sanh. Nhà đoán số do theo ngày giờ đó sẽ phân ra từ manh mối cho mình một lá số bằng khoa tử vi đổ số. Mặt trời, mặt trăng, địa cầu đều xoay tròn và đi tới có tuần tự, có giờ khác thì vận mạng sang hèn, bần phú, tai nạn trong đời sống của nhân loại và vạn vật cũng tùy theo giờ khác xoay chuyển đó mà thay đổi, khi xấu lúc vui, lúc buồn, vân vân. Các hành tinh ở chung quanh địa cầu không khác những vị thần cầm cân công bình để thưởng phạt cho tất cả nhân loại và vạn vật. Khi trái đất đi đến một cung tốt dài, mạng mình sanh nhằm giờ có sao tốt ấy chiếu thì mình được ảnh hưởng phước lành, trái lại nếu gặp sao xấu thì là gặp chuyện không may. Kiếp trước làm lành nhiều hơn làm ác thì kiếp này luật trời cho linh hồn mình xuống thế sanh vào giờ có nhiều sao lành hơn sao dữ, hưởng được nhiều phước lành hơn tai họa. Sao lành có bổn phận tự nhiên là cho ảnh hưởng về lợi lộc và nhiều điều may mắn và những điều may mắn. Còn cái sao dữ hung tinh cũng có bổn phận của nó là xả ảnh hưởng xấu, sát phạt, gieo tai họa và làm cho tán gia bại sản. Như tôi đã dạy rõ, cái hành tinh không phải là vô tri vô giác thần lực của nó xả xuống địa cầu mà quá sanh muôn loài vạn vật. Những tế bào làm ra hình thể con người là những phần tử của các hành tinh ấy vậy. Hành tinh vậy, ai có mang sắc phàm mà là còn phải chịu ảnh hưởng của hành tinh. Nói về định mạng, số làm giàu, số đã định người kia sẽ giàu thì thế nào cũng giàu, dẫu có đem người ấy mà bỏ trong rừng, người ấy cũng có cơ hội trồng cây bán cỏ mà làm ra nhiều tiền của. Đem bỏ người ấy trên non, người ấy cũng tìm được đất đỏ mỏ vàng mà hốt bạc. Đem bỏ nơi quan đảo cũng làm giàu như chuyện ăn tiêm trong quả dưa đỏ. Làm giàu với định mạng thì không khó mà cũng không phải cần có tài giỏi hoặc mưu mô. Nếu số phải làm giàu thì giàu ở không hoặc ngồi một chỗ cũng có người đem của cho mà hưởng, làm chơi mà ăn thiệt. Tiền bạc đến một cách bất ngờ. Như chúng ta đã từng thấy nhiều nhà đại phú dốt trí óc rất tầm thường, không làm nổi một bài toán cộng mà cũng làm giàu được dễ dàng, lại còn làm chủ nhiều người thông minh sáng suốt hơn họ. Còn số nghèo, có nhiều bậc có tài trội hơn người lại rất giỏi vắng siêng năng, có ý muốn làm giàu nhưng vẫn nghèo túng mãi, có lẽ kiếp trước là người ác đức bất nhân. Kiếp này phải bị sanh nhầm giờ xấu, dưới ảnh hưởng của nhiều sao xấu, những người ấy rất thông minh và nhiều mưu mô nhưng cũng không làm được nên việc gì suốt đời vẫn đau khổ, cho đến chết cũng không tạo được một cái nhà lá nhỏ để ở hoặc mua một xẻo đất để trong tay. Từ ra trường hợp của những người tu hành chân chánh, kiếp này vẫn có tài có đức mà nghèo là tại bị nhồi quả, phải chịu nhiều đau khổ để trả cho rồi quả xấu đã gây ở kiếp trước, trả cho xong quả rồi thì tu hành mới mau thành đạo. Hai mạng bần phú kể trên đây đều do hành động lành dữ ở kiếp trước mà kiếp này được hưởng phước hoặc bị tai họa, chứ không phải có tài giỏi mà làm giàu được. Luật trời thưởng phạt rất công bình. Nếu không có luật công bình thì những linh hồn hung ác khi đầu thai họ sẽ giành được số tốt về họ, linh hồn hiền lành làm sao tranh lại hồn hung ác. Luật trời thưởng phạt rất công bình, không ai trốn tránh khi đã làm ác và cũng không đòi hỏi được phước lành. Phước lành phước ấy vẫn tự đến tự nhiên khi đã làm lành. Lưới trời tuy thưa mà không lọt, đến tạo hóa bủa văng lưới trời cùng khắp mọi nơi. Một lời nói quấy, một việc làm lành, giàu ở trong bóng tối, ở trong con người cũng đều có kết quả lành dữ của nó sau này. Muốn thấu rõ luật trời hơn nữa, xin đọc quyển Con đường giải thoát do soạn giả Nguyễn Nhân Lượng và có bán nơi nhà 24 Trần Khắc Chân, Sài Gòn. Và là nhắn nhủ những ai có số tốt và những bạn vô phước ôm theo trọn đời một số kiếp bần cùng đau khổ, được số tốt, làm giàu làm quan dễ dàng, được ăn tên ngồi trước sung sướng hơn người thì nên mừng mà thấy luật trời công bình, chứ không nên lấy đó mà tự đắc tự cao kiêu căng hống hách. Cho mình giỏi mới làm giàu làm quan mà coi rẻ kẻ khác nghèo túng hơn mình hoặc thấp kém hơn mình, số càng tốt càng tu nhân tích đức nhiều hơn nữa. Ý giàu ý quyền thế mà khinh khi kẻ khác là mầm tánh thấp thổi của tiểu nhân, rồi chị ấy không làm cho mình được người đời kính mến mà còn làm cho thiên hạ quán ghét, chớ không ít lợi chi cho mình cả. Còn những ai vô phước mang theo suốt đời một lá số bần cùng lại thêm tai họa thì cũng không nên trách trời đất bất công mà thêm tội. Người ấy nên trách lấy kiếp trước mình không khéo tu, không ăn ở cho thuận lòng thì lại tất nhiên bị luật trời đầy đọa, chịu đau khổ nghèo khó và hoạn nạn để trả mối nợ tiền thân đền tội ác đã trót lỡ gây ra ở kiếp trước. Luật trời rất công bình, từng ly từng tí khuyên ai hãy ráng ăn ở hiền lành và tu nhân tích đức, lá số và kiếp vinh quang bao giờ cũng dành riêng cho người đức hạnh. Nguyễn Nhân Lượng, Thông Thiên Học. Sửa đổi số mạng, đổi số xấu ra tốt được không? Xin trả lời được. Sách Thánh Hiền thường nói đức năng thắng số. Nếu gặp phải lá số xấu, hãy ráng làm theo phương pháp duy nhất ở dưới đây là ăn cần ở kiệm, hiền lành và tu nhân tích đức. Được như vậy, dầu phải số nghèo cũng không thiếu hụt, vì giới người hiền luôn luôn được người giúp đỡ. Đến ngày bị tai họa, có người cứu, người đời và thần thánh cả thảy đều thương mến người đạo đức. Nguyễn Nhân Lượng. Bạn tóm tắt về ngũ hành và các thứ thuộc về ngũ hành. Năm phủ là đại trường, là kim, Mật là mộc, bụng đái là thủy, tiểu trường là quả, bao tử là thổ, đều thuộc về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Còn phủ thứ sáu lục phủ là tam tiêu, thuộc về âm dương. Năm bộ mạch là bộ tâm, bộ can, bộ tỳ, bộ phế, bộ thận, đều thuộc về ngũ hành. Trừ ra bộ thứ sáu là bộ mạng môn, thuộc về âm dương. Cả thải là sáu bộ mạch. Trẻ con các bộ mạch chưa biểu lộ rõ rệt nên thầy thuốc không thể xem mạch để biết chứng bệnh, mà chỉ xem phận để biết được trẻ con đau tạng nào. Ngũ hành và các thứ thuộc về ngũ hành thì thí dụ như là về hành kim thì ngũ hành tinh là kim tinh là Venus, ngũ châu là ngũ sắc dân á, là Âu Châu là thuộc kim, sắc trắng, dân da trắng, ngũ sắc thì là trắng là thuộc về kim, ngũ tạng thì phế là thuộc kim, phổi là tạng, đại trường phủ thuộc kim, ngũ vị là năm mùi vị thuộc ngũ hành, bổ ngũ tạng là đắng là thuộc kim là bổ phổi. Vì ngũ quan thì gồm có lỗ mũi thuộc về phổi thuộc kim, ngũ chi là ngũ phẩm là năm thứ phẩm, phẩm trắng là tại đau ở phổi là thuộc kim, ngũ tư tưởng là năm tư tưởng làm hư ngũ tạng thì lo quá làm tạng chất kim phải bị đau phổi ho lao, ngũ cốc là gồm có tắc, ngũ âm là vũ. Về hành mộc thì ngũ hành tinh là mộc tinh là Jupiter, ngũ châu là Úc Châu thuộc mộc, sắc xanh, dân da xanh, ngũ sắc là màu xanh thuộc về mộc, ngũ tạng là can thuộc mộc, gan là tạng, mật là phổ, thuộc về phủ là thuộc mộc. Về ngũ mạch là bộ can, gan và mật là thuộc về mộc. Về ngũ vị chua là thuộc mộc là bộ gan, ngũ quan con mắt thuộc về gan thuộc về mộc, ngũ chi là ngón trỏ là thuộc về mộc, ngũ phẫn là phẫn xanh là tại đau gan thuộc mộc, ngũ tư tưởng là năm tư tưởng làm hư ngũ tạng là giận. Thì tản chất mộc phải bị đau gan. Ngũ cốc là cốc và mạch, ngũ âm là âm hoặc giọng nói chủy. Về hành thủy thì ngũ hành là ngũ hành tinh là thủy tinh là Mercury, ngũ châu là phi châu thuộc về sắc đen là dân da đen, ngũ sắc là đen là thuộc về thủy, ngũ tạng là thận là thuộc thủy, tái cực là tạng, bụng đái phủ thuộc thủy. Ngũ mạch là bộ mạch cực, bộ thận cực và đại trường thuộc thủy. Ngũ vị là mặn là thuộc thủy, bộ thận. Ngũ quan lỗ tai thuộc về thận thuộc thủy. Ngũ chi là ngón út thuộc thủy. Ngũ phẫn, ngũ phân á là phân á, phẫn đen là tại đau thận thuộc thủy. Ngũ tư tưởng, năm tư tưởng làm hư hại ngũ tạng là sợ hãi thì tản chất thủy phải bị đau thận. Ngũ cốc là ngũ thúc, ngũ âm là ngũ, năm giọng đờn là đốc. Về hành quả thì ngũ hành tinh là quả tinh là mát, ngũ châu là mỹ châu thuộc quả sắc đỏ, dân da đỏ, ngũ sắc là đỏ thuộc quả ngũ tạng và lục phủ thuộc về ngũ hành. Thì tâm là thuộc quả tim là tạng, tiểu trường là phủ thuộc quả. Ngũ mạch là bộ tâm, tim và tiểu trường thuộc quả. Ngũ vị năm mùi vị là cai thuộc quả bộ tim. Ngũ quan là lưỡi thuộc về tâm thuộc quả. Ngũ chi là ngón áp út thuộc quả. Ngũ phẫn là năm thuộc phân, phân đỏ là tại đau tim thuộc quả. Ngũ tư tưởng, năm tư tưởng làm hư ngũ tạng bần quá thì tạng chất quả phải bị đau tim. Ngũ cốc là lương, ngũ âm là thương. Về hành thổ là thổ tinh, ngũ hành tinh là thổ tinh, Saturn. Ngũ châu là Á Châu thuộc thổ, sắc vàng như da vàng, ngũ sắc là vàng thuộc thổ, ngũ tạng là tỳ thuộc thổ, là lá mía tạng, bao tử là phủ thuộc thổ. Ngũ mạch là bộ tỳ, lá mía bao tử thuộc thổ. Ngũ vị là ngọt thuộc thổ bộ tỳ. Ngũ quan là tay chân thuộc tỳ thuộc thổ. Ngũ chi là ngón giữa thuộc thổ. Ngũ phẫn, năm thứ phân là phẫn vàng là tại đau bao tử thuộc thổ. Ngũ tư tưởng là năm tư tưởng làm hư hại ngũ tạng là buồn rầu thì làm tạng chất khổ, làm hại tỳ ăn uống không ngon. Ngũ cốc là đạo, ngũ âm là cung. Từ trái kéo dài qua bên mặt, toạn hàng nào thì thuộc về hành nấy, tỷ dụ như hành thứ 1 thì tất cả toạn hàng đó thuộc về hành kim, hành số 2 thuộc về hành mộc, hành thứ 3 thuộc về hành thủy, vân vân. Những quyển sách rất cần thiết cho người tầm đạo. Sách Tiểu Việt do ông Nguyễn Văn Lượng dịch viết và để bán tại nhà thuốc Nhìn Mai 24, Trần Khắc Trân, Tân Định, Sài Gòn. Vâng, quý vị. Đức Phật hiện, thường thuộc mỗi năm nhằm ngày Phật đản rằm tháng 4 âm lịch. Đức Thích Ca hiện xuống thế một lần tại dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngài hiện trước mặt một số đông khách hành hương phàm tục. Lúc Đức Phật hiện có đủ mặt chư tiên, đại thánh, bồ tát trên địa cầu đến nghinh tiếp bằng một cuộc lễ tiếp rước Đức Phật vô cùng nghiêm trọng. Một chuyện có thật đã có trên 2500 năm và mới được phép tiết lộ ở thế kỷ 20 này. Trên tiên và thánh thể, tường thuật sự gặp gỡ tiên, đại tiên, bồ tát và cách giao tiếp thân mật với các ngài, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên mà biết được những đấng trí thánh như Đức Di Lặc Bồ Tát, Đức Chúa Jesus hiện nay vẫn còn giữ sắc phàm mà ở ẩn trên non cao để giúp cho nhân loại tiến hóa và thâu nhận đệ tử phàm tục. Thánh thể và tôn nhan của hai ngài cùng các vị tiên, đại thánh được miêu tả rõ từ chi tiết trong quyển sách này lạ lùng và vô cùng huyền bí. Quyển Đức Thầy thâu nhận đệ tử, cách thức một đại tiên thánh sư thâu nhận đệ tử phàm tục học trò tiên, đệ tử tiên. Chúng ta thường nghe chuyện Tàu nói xót qua chớ không rõ các vị ấy được thánh sư, thầy tiên hay là Đức Thầy thâu nhận và dạy dỗ cách nào. Tường thuật rõ trong quyển sách Đức Thầy thâu nhận đệ tử để cống hiến cho bạn đạo một lớp màng thiêng liêng huyền diệu trong lúc một đại tiên thâu nhận đệ tử phàm tục. Quyển lời dạy của chân sư, lời lẽ phi phàm của thánh sư đại tiên khuyên dạy đệ tử phàm tục là siêu phàm với một sức cảm quá phi thường, hữu phước thai cho những ai được đọc nó đến nó trong quyển sách lời dạy của chân sư. Quyển con đường đi đến chân tiên, quyển này đào tạo con người đến bậc thánh nhân. Quyển con đường giải thoát, phương pháp tu hành để được giải thoát kiếp làm người đau khổ để trở thành một đấng siêu nhân Phật thánh tiên. Đời đáng yêu hay đáng chán, do 7 đoàn thể tôn giáo: Phật giáo, Cao Đài giáo, Tịnh độ cư sĩ, phụ nữ Phật tử, Phật giáo Nguyên thủy, Kỳ Duyên, Minh lý, Thông thiên học đem hết sự hiểu biết cao siêu của mình mà luận giải chung một vấn đề đời đáng yêu hay đáng chán. Những sách đăng in là con đường của người đệ tử: Thông thiên học thuần túy, Thông thiên học khái lược, Trước thềm thánh điện, Thông thiên học trích yếu, Thông thiên học trong 25 bài giảng giải, đời sống huyền bí của con người, sự bí mật của đời sống con người và những thể của nó, Đạt Ma, Luân hồi, Nhân quả hy sinh, Ba con đường, Nhân danh sư phụ, Hoa và Vương, những bài diễn văn của Đức Dinarajadasa, con đường phụng sự, Người phụng sự, những bước đầu tiên trên con đường huyền bí học. Những sách kể trên có bán tại chi bộ Từ Bi Thông Thiên Học số 462, Đại lộ Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, Sài Gòn. Sau đây là những nguyên lý của Thông Thiên Học do dịch giả Minh Tâm dịch và nhà in Nguyễn Văn Quấn, Sài Gòn. Những nguyên lý của Thông Thiên Học do Sijinarajadasa dịch giả Minh Tâm, hội Thông Thiên Học 59, Quỳnh Quang Tiên, Sài Gòn. Hợp nhất và nguyên nhân dạng vật, liên đới của nhân loại, luật quả báo và luân hồi, đó là bốn cái khuyên của sợ xích vòng để buộc nhân loại thành một gia đình, một mối tình huynh đệ đại đồng. Blavatsky. Những nguyên lý của Thông Thiên Học. Trên đường đời có lúc ai ai cũng tự hỏi rằng tôi ở đâu đến đây, rồi tôi về đâu, cũng đôi khi trong cơn lắm đau khổ mà tự vấn như vậy. Tất cả cuộc đời có phải chăng là một sự ngẫu nhiên? Luật công bình có thống trị thế gian không? Có thượng đế không? Các tôn giáo chánh đều có trả lời mấy câu hỏi này, và những lý thuyết khoa học hiện đại cũng có giảng giải một vài. Nhưng mấy câu trả lời ấy không làm cho tất cả mọi người đều được hài lòng. Câu thì làm thỏa mãn lý trí mà thường không thỏa mãn tâm tình. Có câu làm thỏa mãn tâm tình thì thường không làm cho lý trí khuất phục. Vì thế nên ở khắp xứ, mặc dầu các tôn giáo, triết lý và khoa học có nêu ra nhiều giải đáp, nhiều giải pháp, nhưng cũng có nhiều người chưa mãn nguyện, mong tìm kiếm một giải pháp nào hợp và giàu hứng ý hơn. Chính đối với những người đó mà Thông Thiên Học có cái nhiệm vụ đặc biệt. Thông Thiên Học là những tư tưởng từ thượng cổ gom lại. Người ta tìm thấy một vài tư tưởng ấy trong những tôn giáo và triết lý của các xứ Ấn Độ, Tàu, Ai Cập, Hy Lạp, Palestine và Ả Rập. và cũng có nhiều tư tưởng. Thông thiên học do những nhà thông thái xưa và nay đã tìm ra được. Thông thiên học chẳng phải đem đến cho quý ngài những tiết lộ thiên cơ nào hoặc một tín điều nào. Thông thiên học chẳng hiến cho quý ngài một tín ngưỡng, mà hiến cho quý ngài cái gì để cho quý ngài khảo xét và suy đoán vậy. Thế thì những nguyên lý cốt yếu của thông thiên học là gì? Trước nhất, thông thiên học dạy rằng vũ trụ không phải là một nơi mà thiên lực biến chuyển một cách ngẫu nhiên. Từ ngàn xưa, mỗi một sự gì xảy ra đều tuân theo quy luật liên can tới vũ trụ. Những quy luật này là biểu lộ của cách thức, và tất cả những cái gì từ hộp điện tử đến đại tinh cầu đều có thấm thuần cái thức ấy. Cái chân lý căn bản đó thật quá cao hơn sự hiểu biết của ta nhiều, cho đến các bậc hiền triết thánh nhân đều dùng những danh từ tương phản để gọi nó. Nhưng người gọi cái thức ấy là thượng đế, người khác gọi là luật, là trời, là quá công, là tiến hóa. Mỗi người tùy theo bản chất và sự kinh nghiệm của mình mà quy định cách hiểu cái thức tổng quát vũ trụ ấy. Ta hãy gọi nó là thượng đế. Chân lý chánh đại kế là bản chất thiêng liêng của thượng đế đều có ở trong tâm mỗi người, dù nam hay nữ. Ta không phải là những cái thể hữu hoại này, chúng nó là những y phục ta mặc vào một lúc rồi bỏ ra. Chúng ta là những sinh linh bất tử, sự toàn thiện của thượng đế cũng có ở trong tâm chúng ta, vì chúng ta sống hoạt động và tồn tại ở trong lòng ngài. Nhưng bao giờ chúng ta chưa đánh thức đặng cái thiên tánh trong lòng thì chúng ta chưa rõ đặng nó. Chính để đánh thức cái thiên tánh ấy mà chúng ta mới sinh ra cõi trần này. Chúng ta bước vào cuộc đời cũng như bước vào một công xưởng hoặc một phòng thí nghiệm. Nơi đó, nhờ làm việc mà chúng ta mở lần lần quyền năng của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nhờ kinh nghiệm, nhờ sự kinh nghiệm trong một kiếp mà hiểu đặng thiên tánh. Chúng ta bước vào đời, chúng ta sinh đẻ, tạo tác, hoạt động, làm xong công việc rồi chúng ta từ giã cõi đời mà về. Lúc ta trở về là lúc ta bỏ xác. Sau một lúc nghỉ ngơi trên trời, ta tiến triển thêm bằng cách thực hiện những điều vui mà ta đã mơ tưởng dưới trần xong chưa hưởng được. Chúng ta trở lại thế gian, lần này trong sạch hơn, dũng cảm hơn, khôn ngoan hơn để làm việc nữa. Hầu trở nên lịch duyệt về tư tưởng, tình cảm và hành vi, đó là luân hồi. Trong khi chúng ta sống và hành động, có lúc chúng ta thành công, có lúc chúng ta thất bại, mà tùy theo lòng vị tha hay vị kỷ mà chúng ta làm điều thiện hay điều ác. Khi chúng ta làm ác, chúng ta làm mất sự điều hòa của tạo hóa, nên phải lập lại sự điều hòa ấy. Điều ác của chúng ta đã làm, ta phải bôi xóa bằng làm một điều thiện. Còn điều thiện, ta phải cải hóa ra làm một điều thiện rộng lớn hơn. Gieo rồi gặt, gặt rồi gieo là luật nhân quả. Đó là cái luật thích hòa chi phối mỗi tư tưởng, mỗi lời nói và mỗi hành vi của con người. Vì mỗi sinh linh đều có bản chất thượng đế, nên cả thảy đều bình đẳng. Tuy có kẻ trẻ, người già, nhưng tất cả đều là anh em với nhau, mặc dù có sự khác nhau về dòng dõi, tài năng, hoàn cảnh, chủng tộc, tín ngưỡng, nam nữ, đẳng cấp, hay màu da, từ thiện hay hung dữ. Tất cả mọi người đều kết lại làm một khối tình huynh đệ bất khả chia ly. Tất cả mọi người, dù có thế lực hay khốn hèn, dù thông thái hay ngu đần, được kết hợp lại thành một sợi dây mà người mạnh phải giúp người yếu mới tiến đạt. Tình huynh đệ là cái luật tiến hóa của mọi người. Nhưng tình huynh đệ này bao trùm tất cả văn vật, từ thú cầm, chim cá cho đến cỏ cây biển núi. Chúng ta phát triển bằng cách hợp nhất với những loài vật đó. Cái thiên tánh tiềm tàng ở trong loài vật cũng như trong ta giúp chân thần của ta mau nảy nở. Có hai điều quyền bí bất diệt là quyền bí về thượng đế và quyền bí về người. Những đức tánh như từ tâm, tánh thiện, chân thật và mỹ lệ mà ta cho là của thượng đế đều có ở trong tâm ta. Tôn giáo, triết lý, khoa học, nghệ thuật, thương mại, công nghiệp, hữu ái là những con đường do đó mà thiên tánh xuống biểu lộ cái mỹ lệ của ngài. Và nhân tâm được hiệp với thiên tánh là nhờ phát triển đức hạnh và đức tính do những đường vận hà ấy. Thông thiên học nghĩa là sự minh triết của thượng đế, nó phô giải những phương pháp hoạt động của thiên ý. Chúng ta sẽ giải quyết được tất cả vấn đề một khi chúng ta hiểu rằng thiên cơ là luật tiến hóa. Sự thông hiểu này là cái gia tài riêng của mọi người, và ai muốn hưởng được thì phải tập cư xử với mọi sinh linh theo tình huynh đệ. Vì rằng từ ái là tượng trưng của minh triết, mà kẻ nào hành động hợp với từ ái tất nhiên sẽ đạt đặng minh triết chẳng sai. Sejinarajadasa. Hội thông thiên học là một cơ quan quốc tế tổng bản bộ tại Edra, Madras, Ấn Độ. Họ là một nhóm không tính cách đảng phái của những người tìm chân lý, đề xướng tình huynh đệ và ráng giúp nhân loại. Ba mục đích của họ là: thứ nhất, gây dựng giữa nhân loại một khối tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt nòi giống tín ngưỡng nam nữ hay màu da. Thứ nhì, khuyến khích sự học hỏi, so sánh những tôn giáo triết lý và khoa học. Thứ ba, học hỏi những luật chưa giải thích của tạo hóa và những năng lực còn tiềm tàng trong con người. Muốn vào hội thông thiên học chỉ cần phải nhìn nhận mục đích thứ nhất là đủ. Cái ấn tính của hội thông thiên học. Cái ấn tính của hội thông thiên học rất nhiệm màu, hầu hết quý ngài đều muốn rõ. Nó là cái chìa khóa để mở cửa đạo, nó gồm nhiều ý nghĩa bao la, nó là cơ sở của một nền chân lý trong vũ trụ. Nhưng phần yếu tố sắp đặt trong cái ấn tính ấy, nói ra thì nó cũng không lợi gì với nhân sinh trong thế giới. Nhưng mà sự hiệp tác về ý nghĩa của nó thì trong nhân loại mấy ai hiểu nổi. Thứ nhất là hình con rắn, là sự biểu hiệu sự minh triết. Nó lại cắn đuôi, là chỉ nghĩa về sự lưu hành bất tức trong vũ trụ, và về sự trường sinh bất tử của linh hồn, về thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy. Nó cũng chỉ về sự có và sự không, sự mất sự còn, lúc hiện lúc ẩn, lúc hóa lúc sanh và lúc tiêu diệt của vũ trụ nữa. Ngày xưa rắn và rồng là những danh từ để gọi bậc hiền triết và đạo nhân đắc phát. Thứ nhì, chữ vạn là để biểu hiệu về sự thành lập vũ trụ. Nó chỉ sự hoạt động thiêng liêng của khí hạo thiên, độc nhất để soi lỗ trống trên không gian mà hạn định vũ trụ. Chữ vạn là một biểu hiệu rất tối cổ và được tôn kính. Hầu hết những nơi người ta đào lên để tìm cổ tích đều gặp nó, cho đến phế tích của thành Tro cũng có gặp nó nữa. Nó cũng là biểu hiệu cái bánh xe lăn trên con đường tiến hóa. Nó cũng chỉ sự luân hồi sanh sanh tử tử của người đời để tiến vào cõi đạo nhiệm mộc. Ai hiểu đặng ý nghĩa của chữ vàng và sống y theo như vậy thì sẽ thoát ly đặng lưới của ma vương ảo mộng. Thứ ba là hình tam giác đôi. Giữa cái ấn tính ta thấy hai cái hình tam giác, hay là con dấu của vua Salomon, tượng trưng vũ trụ, biểu hiện của đấng tạo hóa trong không gian và thời gian. Hai cái hình tam giác xỏ tréo với nhau là ý nghĩa của vật chất và tinh thần phối hợp nhau vậy. Có thể hiểu là âm với dương không rời nhau, hay là tượng trưng cho sự hoạt động.